lời khen phân hồi xa thấy tội chúng ta, trên trời có ánh sáng năm sắc.
Nói hai cái câu dưới đó. Cùng kiếp không thể, không thể nói hết tội của phi cơ, mà cũng cùng kiếp không thể nói hết cái phước của chánh cơ. Thế nào là phi cơ, thế nào là chánh cơ, cùng kiếp nói không thể hết, tức là nhiều lắm. Vậy con nói hộ thầy một vài cái, con phải minh bạch ra cho rõ ràng. Cho nên nói căn cơ là căn cơ của kinh Pháp Hoa, chứ không phải là căn cơ lung tung. Vậy thì thế nào là phải căn cơ của kinh Pháp Hoa, thế nào là không phải căn cơ của Pháp Hoa? Không phải căn cơ của người ta mới phỉ báng. Là bộ kinh này, Phật từ đầu kinh cho đến cuối kinh, Phật cứ lo hộ trì bộ Pháp Hoa để cho người ta đừng phỉ báng, mà hộ trì cái người tụng, người giảng Pháp Hoa để cho khỏi gặp những tai nạn. Những tai nạn nghĩa là người ta làm hại đến tính mạng. Thế thì nó phải có một cái gì đó kích thích lòng người mới khiến cho người ta như thế chứ. Chứ còn thông thường cái này thì việc gì mà đến nỗi. Các kinh khác Phật đâu có lo âu như cái bộ Pháp Hoa này. Bộ Pháp Hoa này suốt từ đỉnh đầu quyển kinh ra đến cuối quyển kinh, Phật lo âu, lo rằng sẽ mất, lo rằng không có người nối tiếp, rồi lại lo cho cái người nào mà cáng đáng ấy thì sẽ gặp nhiều tai nạn. Thế nó phải có một cái gì đó, nó trái lòng người, cho nên người ta mới ngại Phật mới phải lo như thế. Chứ còn khi mà giảng ở chúng mình những các kinh khác, có bao giờ mà có kinh cứ lo âu như cái bộ Pháp Hoa này đâu. Khi nâng người ta lên địa vị Phật mà làm sao người ta lại không tin. Mình phải tìm cái chỗ nào ấy mà nó khiến cho người ta không tin ấy, để mình sửa cái chỗ đó, để mình bảo vệ cái chỗ đó. Chứ bây giờ cứ lơ mơ không biết là cái gì cả, thế cứ bảo người ta không tin thì bây giờ biết bảo vệ cái gì. Mà đến nỗi Phật lo âu cái bộ Pháp Hoa này, lo đến nỗi chỉ lo ba việc. Lo thứ nhất là không có người thọ trì. Không có người thọ trì. Lo thứ hai là những người, nếu có được người thọ trì thì cái người này sẽ gặp nhiều tai nạn. Bởi vì có những cái nó trái ý chúng sanh quá, cho nên chúng sanh nó đâm nó ghét. Không bận gì đến nó nhưng nó cũng ghét. Rồi từ cái ghét đó nó làm hại. Thế cho nên cái thứ ba ấy là lo rằng đạo Phật sẽ đoạn tuyệt ở thế gian. Có phải từ đầu quyển kinh cho đến cuối quyển kinh, phẩm nào Phật cũng chỉ đo có ba cái đạo việc ấy. Trong khi con học tất cả các kinh khác không có cái chuyện này. Chỉ có mỗi một bộ Pháp Hoa Phật có cái mối lò đó. Mà suốt từ đầu kinh cho đến cuối kinh. Thế thì mình phải có một cái gì nó trái ý người ta lắm. Cho nên mới sợ cái chỗ đó. Đấy. Điểm thứ nhất là sợ không có người thọ trì. Sợ không có người thọ trì. Điểm thứ hai là có người thọ trì lo rằng thì là sẽ bị tai nạn lớn. Đấy, cho đến nỗi Phật phải nói cả một phẩm mà các Bồ Tát cũng cứ phải lên tiếng rằng chúng con sẽ xin nhẫn, chúng con sẽ xin nhẫn. Dù là nó có mang dao băng gậy nó đánh, chúng con cũng xin nhẫn. Về sau rồi Đức Văn Thù phải xin Phật nói một phẩm gọi là An Lạc Hạnh, làm cách nào đi để có thể an vui được mà nói kinh Pháp Hoa. Đó. Ở bộ Pháp Hoa từ đầu đến cuối chỉ có một cái khắc khoải, một cái lo âu. Đấy, có ba cái mối lo. Lo thứ nhất là không có người thọ trì kinh Pháp Hoa. Lo thứ hai là người thọ trì sẽ gặp tai nạn. Lo thứ ba là đạo Phật sẽ đoạn tuyệt ở thế gian này. Phật có ba cái mối khắc khoải như thế từ đầu bộ kinh cho đến cuối bộ kinh. Thì con phải tìm cái chỗ ấy để mà mình lo bảo hộ. Chứ bây giờ cứ lơ mơ không biết ở chỗ nào cả, thế làm sao mà bảo hộ, làm sao mà giữ gìn, rồi làm sao mà phó chúc. Thứ nhất là làm sao là lãnh lời phó chúc của Phật, khi mình không biết diệu pháp liên hoa là cái gì cả. Diệu pháp liên hoa là cái gì mà đến nỗi rằng Phật chỉ sợ không có người thọ trì, mà rồi Phật lại lo rằng tìm được người thọ trì hiếm như hoa ưu đàm ấy, ngàn năm mới nở một lần đó. Ấy thế mà cái người ấy sẽ bị nhiều tai nạn, làm thế nào phải giữ gìn bảo hộ cho người ta đó. Thế bởi vì không có người thọ trì, mà đến khi người thọ trì lại bị tai nạn, vậy thì khéo mà đoạn đạo Phật sẽ đoạn tuyệt ở nước Việt Nam, ở khắp thế giới, ở thế gian này. Đấy, thế thì nó phải có một cái gì đây. 30 năm về trước, 40 năm về trước, Phật nói tam thừa giáo pháp, Phật đâu có cái mối lo này đâu, đâu có sợ hãi gì. Giảng về làm thiện làm phước, bá thí chỉ giới thì nó hoàn mình lắm, nó quý lắm. Đó, tại những các cái thiện lành nó mừng lắm. Nhưng mà đây ấy, lại nói cái then chốt thành Phật ấy, là phải sống với cái căn bản Bồ Đề. À, là cái mà đối với chúng nó xa lạ lắm. Chúng sanh nó quá quen sống cái sanh tử rồi. Cái tâm niệm hàng ngày đây nó nhận là tâm tánh của nó, mà bây giờ bảo phải vứt cái đi. Thế trong khi mình sống với cái căn bản Bồ Đề, mình ngồi im lặng không khởi niệm, thì nó cho là ngồi như cục đá. Nó là thế thì hóa ra là con người hóa thành cục gỗ, hóa thành cục đá, thế là nguy hiểm. Thế cho nên họ ghét, mà họ đã ghét thì họ phải khởi cái tâm chống trái. Đó là người thế gian nó ghét. Mà cái người thọ trì cũng hiếm quá đi Phật. Ở trong đây Phật nói là cái người nào mà thọ trì hiếm như là thà rằng lấy cái móng chân ấy, mà nâng cả cái trái đất này lên rồi đi vòng quanh khắp hư không ấy, cái việc đó Phật bảo còn dễ. Chứ mà cái người nào mà buông xả hẳn cái căn bản sinh tử để thực sống với cái căn bản Bồ Đề, cái người này hiếm như hoa ưu đàm. Thế cho nên là cái người bây giờ chọn được, tìm tới một người thọ trì cái pháp hoa này khó lắm rồi. Tìm tới người thọ trì là khó. Mà cái người nào mà thọ trì thì lại bị con thiên hạ nó oán ghét. Ấy cứ oán ghét là bởi vì trái với cái nếp sống bình thường của người ta. Tất cả chúng ta đấy, chúng ta học Lăng Nghiêm, chúng ta cũng theo Phật học các thứ kinh sách. Thế nhưng mà bây giờ vào tới bộ pháp hoa này, cả lớp đây làm gì có người nào thọ trì được đâu. Đó. Chỉ học kinh sách bằng chữ, tụng đọc để kết duyên. Thế nhưng mà những người mà như chúng ta thuộc về loại biết tùy hỷ, biết tán thán, Phật bảo cũng hiếm như hoa ưu đàm rồi, muốn chi là cái người thọ trì được. Thì chúng ta phải nhận cái chỗ đó để biết đích thực cái gì gọi là diệu pháp liên hoa. Chứ đừng mơ mơ màng màng, cứ nói quanh quanh ở ngoài cổng ấy, thì chúng ta không phải là người học pháp hoa, mà là những người lang thang mà thôi. Còn đã học pháp hoa thì phải nhận lấy pháp hoa, phải biết nó là cái gì. Nói lại đi, thế nào là người phi cơ, thế nào là người tránh cơ, mà công đức như thế. Ở đây Ngài nói là nói cùng kiếp không hết, vậy thì nói là một cái đi. Thôi thì chẳng nói được cùng kiếp, thì bây giờ nói là một phút, hai phút đi. Sống với cái căn bản sanh tử, người ta chưa hiểu gì đến cái căn bản Bồ Đề cả, mà đem bộ kinh Pháp Hoa ấn cho người ta. Bộ kinh, Thầy nói bộ kinh nghĩa là cái căn bản Bồ Đề, bắt người ta sống thẳng với cái căn bản Bồ Đề. Thế thì người ta phải chống đối, mà rồi từ cái trong lòng người ta phản kháng, thì cái miệng người ta phải thốt ra lời, người ta phải có cái chỗ phỉ báng. Thế cho nên nó mới sinh ra bao nhiêu thứ cái không may. Thì cái tội của người ấy thế nào? Tại sao những người lại đọa địa ngục? Cái gốc để thành Phật mà người ta lại hủy đi. Thế thì chính cái người ấy tội đọa địa ngục. Mà những người nào đã lỡ nghe người ta nói cũng bị cái độc ở trong lòng đối với Phật pháp, đối với cái chủng tử của đại của Phật, để từ chối, đã từ chối cái hạt giống để thành Phật thì bao giờ mà thành Phật. Mà cái hạt giống để thành Phật đây ấy, không những rằng để đưa mình đến quả vị Phật, mà từ nay cho đến khi mình được quả vị Phật, nương cái hạt giống này, này là bao nhiêu phước duyên, bao nhiêu tuệ nghiệp, ta mình người được lợi biết ngần nào. Con đã quay đi không cần theo đạo Phật nữa, đã khinh hủy cái hạt giống thành Phật thì cũng khinh hủy luôn cả cái quả. Cái hạt giống mà mình đã khinh hủy thì cái quả mình đâu có thiết. Thế, cho nên quả vị Phật cũng đâu có mà. Thì như vậy, tự mình đã mất lợi, mà những ai mà vô phước mà ở bên cạnh mình, lỡ nghe những lời nói của mình, những cái người bị cũng chịu tai nạn như mình. Phi cơ đây tức là không phải căn cơ. Ví dụ những cái vị này người ta chưa tới trình độ, mà người ta chưa tới trình độ, chưa hiểu được, mà mình ấn cho người ta vào tu cái pháp phản văn, cái đấy là gọi là phi cơ. Người ta không phải căn cơ, chưa tới trình độ, mà mình đem cái pháp môn đấy mình dạy người ta, thế thì gọi là phi cơ. Chánh cơ là những người người ta đã có cái chỗ, cái học, cái hiểu và cái sở thích của người ta nó hợp, thế thì cái người gọi là chánh cơ. Cho nên chỉ các thánh nhân thì mới vào được. Vì thế cho nên Phật nói cả một bộ kinh dài như thế để nói cái khó khăn thọ trì. Chứ nếu mà chỉ nói cái chuyện tụng đọc bằng văn chương chữ nghĩa thì hiện tiền chúng ta thấy bộ Pháp Hoa là bộ kinh vang dội nhất, không có kinh nào mà được nhiều người tụng đọc bằng. Đây nói căn cơ là căn cơ thọ trì cái diệu pháp đó. Cái diệu pháp là phải ở nơi mình, chứ không phải ở nơi sách vở. Chắc chẳng thể nói người ta là phi cơ.
Bởi người ta đâu có biết gì trong tâm.
Bởi vì người ta học đường người ta có dính gì đến cái bộ Pháp Hoa này đâu mà bảo người ta là phi cơ. Phi cơ là cái người nào mà học Pháp Hoa mà lại không phải trình độ, chưa tới trình độ. Thế cho nên nó mới sinh ra nhiều cái ngang trái.
Nhưng mà thầy vậy cái chữ phi cơ, chính cơ đây là là do cái ông thầy ông xét cái khả năng của đứa tử mà ông cho học Pháp Hoa hay không đó. Mà nếu mà vậy thì cái người chỉ bán là do tài lỗi của cái ông thầy, nó không biết cái căn cơ của đệ tử mình mà cho học.
Đấy, thì cứ biết phi cơ. Phi cơ là không có, mình chỉ không đủ khả năng, không đủ khả năng mà cứ học thì lỗi cả đôi bên, cả người truyền lẫn người thọ.
Thầy, nhưng mà thế nào mà biết mình không, mình không có khả năng được?
Thì đấy vừa mới nói cái căn bản sinh tử với cái căn bản bồ đề. Nếu cô vào được cái căn bản bồ đề thì cô là chánh cơ, mà cô không vào nổi cái căn bản bồ đề thì cô là phi cơ.
Chứ còn cái học mà chúng con học thì chúng con tin, tuy già không nhỏ nhưng mà tin thì có phải cái phi cơ mà.
Thì đây nói chuyện phi cơ, nói chuyện cơ là nói chuyện cái người đương với cái việc ấy. Đương với cái việc ấy mà mình chưa tới trình độ thì gọi là phi. Còn nếu mà mình đương cái việc ấy mà đúng, đủ khả năng thì gọi là chánh.